Chương 808, nguồn gốc của trấn giới thiên biên chèn hạt trên cổ sa ngộ tỉnh, kỳ thực chính là chín khối trấn giới thiên biên biến thành. Bản huyết kích vốn được rèn nên từ chín khối trấn giới thiên biên. Sau khi mất đi khí linh, bản huyết kích bị đánh trở về hình dạng ban đầu, ngàn tỷ sinh linh máu thịt và hồn phách tiêu tán, khiến chín khối trấn giới thiên biên cấu thành thân kích của bản huyết kích cũng tự nhiên phân ly. Trong số những người có mặt, Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới có khả năng điều khiển Hoang Thổ Bi và Chí Thủy Bi, nhưng khi đó chín khối trấn giới thiên bi có khí tức tương thông, ngay cả Tôn Ngộ Không cũng không thể khống chế. Nhưng có một người có thể đồng thời điều khiển chín khối trấn giới thiên bi, đó chính là Sa Ngộ Tỉnh, và khả năng này là do Thủy Tôn ban cho hắn năm xưa. Nói đến đây, không thể không nhắc đến nguồn gốc của trấn giới thiên bi. Nhiều người biết rằng trấn giới thiên bi do khai tịch giả luyện chế, dùng để phong ấn Thủy Tôn, nhưng nếu suy xét kỹ, sẽ phát hiện một số điểm mâu thuẫn. Thực lực của khai tịch giả năm xưa, sau khi được Thủy Tôn chỉ dẫn và hấp thu một phần linh lực của hắn, tuy vượt qua Thiên Tôn tột cùng, nhưng vẫn chưa đạt đến cảnh giới của Thủy Tôn. Hơn nữa, khai tịch giả không phải là người tinh thông luyện khí. Vậy thì, khai tịch giả đã luyện chế trấn giới thiên bi như thế nào? Độ cứng của trấn giới thiên bi là vô song trong vũ trụ. Ngay cả Tôn Ngộ Không hiện tại cũng không thể làm nó hư hại chút nào. Với độ cứng như vậy, không một ngọn lửa bình thường nào có thể luyện hóa được, và cũng chưa từng nghe nói khai tịch giả sở hữu một loại hỏa diễm cường đại nào. Trên thực tế, không ai biết trấn giới thiên bi xuất hiện như thế nào. Chúng dường như xuất hiện một cách đột ngột, sau đó được khai tịch giả sử dụng để phong ấn Minh Tôn. Điều này liên quan đến một kế hoạch khác của Thủy Tôn, đó là kế hoạch nắm giữ vũ trụ này sau khi hắn hoàn mỹ sống lại. Hắn vốn là Thủy Tôn của một vũ trụ khác, là người điều khiển vũ trụ đó, nhưng sau khi bị khai tịch giả và Minh Tôn ám toán, hắn không còn là Thủy Tôn nữa, cũng mất đi năng lực của Thủy Tôn. Đặc biệt là sau khi linh hồn và thân xác của hắn đến vũ trụ này, vũ trụ cũ của hắn sẽ nhận định Thủy Tôn đã chết. Theo quy tắc của vũ trụ, một Thủy Tôn mới sẽ được sinh ra. Điều này có nghĩa là ngay cả khi hắn hoàn mỹ sống lại, hắn cũng không thể quay về vũ trụ cũ. Cho dù có thể trở về, hắn cũng không phải đối thủ của Tân Thủy Tôn, bởi vì người ta có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của vũ trụ, còn hắn chỉ có một mình. Vì vậy, một mặt hắn chuẩn bị kế hoạch sống lại của mình, mặt khác hắn cũng âm thầm chuẩn bị kế hoạch nắm giữ vũ trụ này. Mặc dù vũ trụ này không cao cấp bằng vũ trụ của hắn, nhưng may mắn là không có Thủy Tôn, hắn sẽ không gặp phải mối đe dọa lớn nhất. Chỉ cần hắn sống lại, hắn chắc chắn có thể thuận lợi tiến cấp lên Thủy Tôn và kéo theo sự thăng cấp của vũ trụ. Bước đầu tiên trong kế hoạch nắm giữ vũ trụ này của Thủy Tôn là luyện chế chín khối trấn giới thiên bì. Tất nhiên, với năng lực lúc đó của hắn, việc này rất khó thực hiện. Tuy nhiên, hắn không làm được không có nghĩa là người khác không làm được. Khai tịch giả và Minh Tôn đều là những ứng cử viên tuyệt vời. Dĩ nhiên, với năng lực của Thủy Tôn lúc đó, hắn không thể nào là đối thủ của bất kỳ ai trong hai người họ. Vì vậy, hắn không thể dùng vũ lực, nên đã lợi dụng việc chỉ còn lại hồn phách để nhập vào một luyện khí sư nổi tiếng lúc bấy giờ. Nhờ sự kết hợp kiến thức luyện khí của hai vũ trụ, hắn nhanh chóng được khai tịch giả trọng dụng. Sau khi luyện chế nhiều bảo vật mạnh mẽ cho khai tịch giả và giành được sự tín nhiệm hoàn toàn của ông ta trong một cuộc gặp mật, hắn đã đề xuất ý tưởng luyện chế trấn giới thiên bi cho khai tịch giả. Lý do Thủy Tôn đưa ra là khai tịch giả và Minh Tôn có thực lực ngang nhau, nhưng một núi không thể có hai hổ. Vũ trụ này chỉ có thể có một bá chủ, nhưng hiện tại hai người đang ở thế giằng co. Nếu hắn luyện chế trấn giới thiên bi thành công, khai tịch giả sẽ có một lá bài tẩy mạnh mẽ. Thủy Tôn đã mô tả trấn giới thiên bi không chỉ như những gì thế nhân hiểu biết hiện nay. Trấn giới thiên bi, đúng như tên gọi, là những bia đá dùng để trấn áp thế giới. Chín khối trấn giới thiên bi được luyện chế từ chín loại năng lượng nguyên thủy của vũ trụ này, kết hợp với quy tắc của vũ trụ. Không chỉ vậy, Thủy Tôn thậm chí còn hy sinh uy thế mà hắn tích lũy được khi còn là Thủy Tôn của vũ trụ cũ. Cuối cùng, chín khối trấn giới thiên bi được luyện chế thành công, trở thành hiện thân của vũ trụ này. Nói cách khác, chín khối trấn giới thiên bi đại diện cho vũ trụ này. Ai có thể hoàn toàn nắm giữ chín khối trấn giới thiên bi sẽ trở thành người đứng đầu vũ trụ. Như vậy, ngay cả khi không thăng cấp lên Thủy Tôn, người đó vẫn có thể nắm giữ vũ trụ. Khai tịch giả dĩ nhiên bị Thủy Tôn thuyết phục và đã huy động tất cả lực lượng để phục vụ cho việc luyện chế trấn giới thiên bi. Tất nhiên, để giữ bí mật, việc luyện chế trấn giới thiên bi chỉ có Thủy Tôn và khai tịch giả biết. và Thủy Tôn đã thực sự dốc hết sức trong quá trình luyện chế, bởi vì hắn biết rõ đây là thứ hắn chuẩn bị cho chính mình, nên sẽ không có bất kỳ sự lơ là nào. Sau gần trăm năm, chín khối trấn giới thiên bi cuối cùng đã được luyện chế thành công, và trong mỗi khối đều có máu của khai tịch giả. Vì vậy, ông ta có thể điều khiển chúng. Sau khi có được trấn giới thiên bi, để giữ bí mật, khai tịch giả đã giết chết luyện khí sư kia. Tuy nhiên Tôn đã sớm có chuẩn bị, nên hồn phách của hắn đã trốn thoát thành công. Với trấn giới thiên bi, khai tịch giả cuối cùng đã giao chiến với Minh Tôn và đã sử dụng trấn giới thiên bi để phong ấn Minh Tôn. Tuy nhiên khai tịch giả không ngờ rằng vào thời khắc mấu chốt, Thúc Linh Đan lại phản bội hắn. Không chỉ vậy, vào lúc cuối cùng của việc phong ấn Minh Tôn, trấn giới thiên bi đã mất kiểm soát và hấp thụ một phần hồn phách của hắn. Đây cũng là lý do khai tịch giả buộc phải giả chết. Sau khi khai tịch giả chết, Thủy Tôn trở thành người duy nhất có thể điều khiển chín khối trấn giới thiên bi. Tuy nhiên, lúc đó năng lực của Thủy Tôn vẫn chưa khôi phục, chưa phải là thời điểm thích hợp để hắn hoàn mỹ sống lại. Hơn nữa, khi chín khối trấn giới thiên bi ở cùng nhau, chúng tạo ra một lực lượng động tình rất dễ thu hút sự chú ý của các cường giả khác. Vì vậy, hắn đã phân tán trấn giới thiên bi đi khắp nơi, bởi vì hắn có quyền kiểm soát cao nhất đối với trấn giới thiên bi, nên hắn không sợ chúng bị mất hoặc bị người khác chiếm đoạt. Ngay cả khi có người có thể nhận chủ trấn giới thiên bi, thì đó cũng chỉ là sự nhận chủ ở cấp độ thấp nhất, chỉ để che mắt người khác. Việc nhận chủ ở cấp độ thấp chỉ có thể phát huy 1% uy lực của trấn giới thiên bi. Vì vậy, khi Tôn Ngộ Không mới có được trấn giới thiên bi, hắn chỉ có thể sử dụng nó như một viên gạch. Ngay cả Nguyệt Hoàng Tuyền được sinh ra từ trấn giới thiên bi, cũng chỉ có thể sử dụng 10% năng lực của nó. Vốn dĩ Thủy Tôn có thể giữ lại toàn bộ khả năng điều khiển chín khối trấn giới thiên bi cho mình. Nhưng sau đó hắn phát hiện ra rằng, khả năng này xung đột với linh lực của hắn. Linh lực của hắn mang khí tức mạnh mẽ của vũ trụ cũ, trong khi trấn giới thiên bi là hiện thân của vũ trụ này. Sự xung đột giữa hai vũ trụ đã khiến hắn buộc phải giao toàn bộ khả năng điều khiển trấn giới thiên bi cho Sa Ngộ Tĩnh, để chuẩn bị cho việc dung hợp linh lực sau điệt dung hợp linh lực sau này. Lúc đó Sa Ngộ Tĩnh hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Thủy Tôn không ngờ rằng Sa Ngộ Tĩnh sẽ có ngày thoát khỏi sự khống chế của hắn. Điều này không chỉ khiến hắn mất quyền kiểm soát trấn giới thiên bi, mà còn mất đi cơ hội trở thành người điều khiển vũ trụ, trừ khi hắn có thể giết chết Sa Ngộ Tĩnh. Nhưng điều này không hề dễ dàng. Vì vậy khi nhìn thấy trấn giới thiên bi hóa thành chính viên chàng hạt trên cổ Sa Ngộ Tĩnh, Thủy Tôn đã gần như phát điên. Công sức hắn dạy công vun đắp cuối cùng, là cuối cùng lại thành lợi ích cho kẻ khác. Tuy nhiên, Thủy Tôn đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bộ xương đen của hắn không ngừng phát ra hắc quang đậm đặc. Thủy Tôn hiểu rõ, mặc dù mất trấn giới thiên bi, nhưng hắn chưa mất hết cơ hội. Hơn nữa, thực lực của Sa Ngộ Tĩnh không đủ mạnh. Mặc dù hắn có thể nắm giữ chín khối trấn giới thiên bi, nhưng với linh lực và thể lực của hắn, chúng cũng không phải là mối đe dọa quá lớn. Càng là bảo vật mạnh mẽ, cái giá phải trả để sử dụng nó càng lớn. Thủy Tôn bình tĩnh nhận ra rằng, điều cấp bách hiện tại không phải là Sa Ngộ Tĩnh hay trấn giới thiên bi, mà là khối đá lớn kia. Sau khi rời khỏi khối đá, Thủy Tôn đã khôi phục tự do. Mặc dù mất vạn huyết kích, nhưng với sức mạnh của bộ xương này, hắn cũng không thua kém gì khi có thần binh lợi khí. Hơn nữa, linh uy ngưỡng yêu hoàng kích vẫn còn đó. Mặc dù hắn cảm giác khí linh của yêu hoàng kích cũng đã biến mất, nhưng bản thể của nó vẫn còn. Chỉ cần có thể tìm lại yêu hoàng kích và nhét linh hồn của hai người kia vào làm khí linh, thì yêu hoàng kích vẫn là một binh khí không hề thua kém vạn huyết kích. PS, có người thắc mắc về khí linh của vạn huyết kích. Thực ra điều này không khó hiểu. Trong trấn giới thiên bi, hai màu đen trắng chính là tàn hồn của khai tịch giả và Thủy Tôn. Khi được luyện thành vạn huyết kích, chúng đương nhiên trở thành khí linh.